This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cũng mong luật sư thông cảm giúp cho họ hiểu thêm về luật pháp đó. Là ví dụ như tuần trước tôi có trình bày đấy, thì người dân nó cũng gần gần giống như vậy. Ví dụ như một công dân Hoa Kỳ đó về Việt Nam quay một phụ nữ khoảng 15 tháng thì mang một đứa con qua bên đây với người vợ. Thì khoảng 6 tháng đầu thì hai người cứ lục hoài không ở với nhau, không có hợp. Thì người vợ này mới ra tòa xin là tiền cung cấp cho người con. Nào, vậy mình có cách nào hay là luật sư đã gặp một vài trường hợp là ví dụ như người cha cung cấp cho người con, vậy người cha có cách nào giữ lại người con ở bên đây không? Hoặc là người con đã về Việt Nam với người vợ rồi, thì người cha vẫn cung cấp mà có cách nào, nếu mà đã về Việt Nam rồi thì xin tòa làm sao cho tôi miễn cung cấp đi, chứ tôi cung cấp mà lại mang con về Việt Nam thì nó không có công bằng. Cái thứ hai nữa là vì cuộc sống bên này nó cũng khó khăn về cái giờ giấc tới luật sư. Thì thí dụ như chồng đi làm rồi vợ đi làm khác giờ, thì hai người ban đầu thì vui vẻ với nhau lắm, sau này thì thí dụ nhiều khi xin lỗi luật sư cũng như cái vị thính giả cái chuyện giường chiếu đó, nhiều khi thì ông muốn ban đêm rồi bà thì muốn ban ngày, nhiều khi ông thích ấy quá thì ông cũng làm ẩu bà, thì bà càm ràm hoài bà than phiền cái này, ví dụ như bà không thích thì tôi vẫn ép bà, như vậy là tôi có bị vi phạm cái luật nghiệp, luật sư kinh nghiệm, luật sư chia sẻ với thính giả, tại vì nhiều khi người ta không biết người ta làm nữa, sau này cũng dính một cái nhờ để dính dáng luật pháp cũng rất là tội nghiệp luật sư. Tôi xin cảm ơn và lắng nghe ý kiến của luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú Thức. Trả lời câu đầu tiên đó là cái thực tế là như vậy, khi mà một người nào nộp giấy tờ, trước hết đó là người mẹ đó có bây giờ hai vợ chồng có con với nhau, rồi người mẹ về Việt Nam mang đứa con về Việt Nam, nhưng khi mà người mẹ trở lại đây để xin tiền cung cấp, xin child support đó, đưa người cha ra tòa, thì khi mà bà nộp giấy tờ đó thì tòa sẽ ra lệnh là ông phải cung cấp tiền cho con, sau khi xử case phần trăm rất cao phải cung cấp tiền cho con. Nhưng ngược lại trong đó tòa cũng xử luôn là ông có quyền thăm con, và một trong những cái điều kiện mà thăm đứa nhỏ đó là đứa nhỏ đó, nếu ông đòi hỏi, nếu ông muốn, trong cái thí dụ của ông Thức đó là ông chồng muốn giữ con ở đây, thì yes, đứa con phải ở Harris County hay ở Dallas County hay Dayton County, phải ở trong cái quận của mình, chỗ mà người cha ở và chỗ mà đứa con nó đang ở. Và nếu mà mẹ muốn về Việt Nam thì mẹ cứ về, nhưng mà đứa con nó phải ở đây để ổng có cơ hội đi thăm con. Đó. Thì trả lời câu tóm tắt của ông Thức đó là yes, ông có quyền xin, và cái phần trăm rất cao là tại vì cái nhà của đứa nhỏ, cái chỗ mà đứa nhỏ nó ở trước khi bà mang nó về Việt Nam đó là ở Houston hay Harris County. Đó, thì tòa sẽ xử là tôi có thẩm quyền xử cho case này bắt ông phải trả tiền child support, nhưng tôi cũng có thẩm quyền xử là đứa con không được đi ra khỏi quận này hay những quận chung quanh đây. Thí dụ Harris County thì là đứa nhỏ đó có quyền ở Fort Bend County, Galveston County, Montgomery, Brazoria County, tức là Pearland, Sugarland, Conroe, Galveston, nhưng không được đi ra Dallas hay không được đi qua Louisiana ở, tại vì cái đó quá xa, ba nó không có cơ hội để thăm nó. Thì yes, nếu mà đứa nhỏ nó trước khi đó đứa nhỏ đang ở Houston này, mẹ nó chở nó đi về, mẹ nó mang về Việt Nam rồi chở ngược lại đây xin tiền cung cấp, thì tòa sẽ ra lệnh là đứa nhỏ phải ở đây, bà muốn đi đâu đi, đứa nhỏ phải đây để ổng có cơ hội thăm con. Còn trả lời câu thứ nhì đó là nói thẳng về 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 trong luật đi, thì có bao giờ người vợ có quyền đưa người chồng ra tòa thưa là ông hiếp tôi không? Tại bà là vợ thì bà không muốn nhưng mà ông ép, thì có đó có phải là hiếp vợ mình không? Dạ thưa, nếu mà bà có quyền, nếu bà cái quyền của bà là có thể nói không, tôi không muốn, nhưng nếu ông áp lực thì đó coi như là sexual assault, cái đó là coi như là hiếp vợ đó. Nhưng cái đó là theo lý thuyết thôi. Bây giờ về thực tế đi, nếu mà bà thưa thì cái bằng chứng ở đâu, phải không ạ? Khi ra tòa thì mình không biết biện lý có nhận cái case này không, là chồng của tôi hiếp tôi, thì biện lý hỏi tại sao mà chồng của bà hiếp bà, bà từ chối đúng không? Ok, thì ai là người làm chứng? Thật ra trong gia đình chỉ có hai người đó thôi. Ngoài ra thí dụ đi, có con trong nhà hay có người khác trong nhà thấy hay nghe thì có thể đó là bằng chứng được. Tại vì luật sư của ông chỉ cần cãi là đây là vợ của tôi, vợ của thân chủ tôi, vợ của ông này, ông với bà đã có gần gũi nhau nhiều lần rồi. Tự nhiên bây giờ bà tức lên, bà nói là hiếp, làm sao về sau này làm sao mà người chồng nào dám tới gần với vợ nữa, tại vì mỗi lần cãi nhau cái bà nói ồ tốn qua ông hiếp rồi, giờ bắt bỏ tù đi. Đó, thì bởi vì cái bằng chứng đó, cái thực tế đó thì nó khó áp dụng hơn là theo lý thuyết. Theo lý thuyết là yes, người nào nói không là không, tôi không muốn, ông không có quyền. Đó, nhưng thực tế trong nhà nó chỉ có hai người đó thôi. Nói chính xác là trong phòng nó chỉ có hai người đó thôi. Bây giờ ai là người nói được là ông hiếp bả và bả từ chối và ông bà không cho ông tới gần. Đó, thì cái thực tế thì nó khó hơn là theo lý thuyết. Dạ vâng, dạ, cảm ơn ông Thức. 713-664-8002 nếu chính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Thom Hoàng. Và để tiếp chương trình và chính giả như kế tiếp á, 713-664-8002 mời chính giả đến giải kế tiếp á.
À, phải tôi không?
Dạ, thưa mời bà.
À, cho tôi xin có hai câu hỏi. Câu hỏi cho tôi bằng câu hỏi cho người quen. Câu hỏi cho tôi là ví dụ như thường thường mấy người mà uống rượu lái xe thì mà gây ra tai nạn thì bị cảnh sát bắt nhốt. Nhưng mà mấy người mà họ lái xe mà họ bấm điện thoại mà gây tai nạn cho bắt nhốt hay không? Rồi câu hỏi thứ hai, tôi thắc mắc, tôi ở gần người đó tôi thấy vậy tôi thắc mắc vậy thôi chứ không phải chuyện của tôi. Là cái chú kia, chú kỹ sư mà chú bị bệnh tâm thần, mà chú ăn tiền bệnh mà bị vợ bỏ, có con, bị vợ bỏ về coi vợ dẫn con đi, thì tòa có bắt căn cái người bệnh mà ăn tiền bệnh đó, đóng tiền nuôi con hay không? Mà họ có quỹ, cái chú đó chú làm mười mấy năm, chú cũng có quỹ 401k, mình cần gần 60 tuổi lấy ra thì không phạt. Nhưng mà nếu như chú muốn về Việt Nam, chú ở luôn thì chú lấy ra thì bị phạt, thì cái tiền mà quỹ 401 nó có bị đóng tiền nuôi con hay không? Rồi còn cái tiền bệnh 800, gần 800 á, thì nếu như người bệnh mà không có đi làm 10 năm á, thì đi về Việt Nam thì mất luôn tiền đó. Còn nếu như người bệnh mà họ có đi làm mười mấy năm thì họ vẫn hưởng được cái tiền đó. Thì trong hai khoản tiền đó, cái đóng tiền nuôi con hay không? Tại vì cái người này nghe người thân của họ kể là, chứ mình không có hỏi cái chú đó, mà nghe người thân của họ kể là chú không có cha mẹ, đai chú cha mẹ ở Việt Nam, cho nên chú thấy chú bệnh vợ bỏ, chú muốn về Việt Nam ở gần cha mẹ. Thì cái trường hợp đó, cái đóng tiền nuôi con hay không, nhiều luật sư giải thích cho biết chứ không phải chuyện của mình, nhưng mà mình ở gần, mình thấy vậy, mình hỏi vậy thôi. Rồi, cảm ơn, bye bye.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. Trước hết đó là lái xe say rượu bị bắt, bị đụng xe bị bắt, là dù có đụng xe không đụng xe, nếu bị bắt là đều bị bỏ tù hết. Ok, còn về dùng điện thoại mà đụng xe người khác thì nó có hai vấn đề. Một, nếu tùy theo đụng nhẹ đụng nặng và tùy theo cái người cảnh sát điều tra lúc đó. Nếu mà người này dùng điện thoại mà trong cái khu, mà trong thành phố nào mà có luật không được dùng điện thoại khi lái xe, thì cái đó là coi như người cảnh sát đó có quyền liên lạc với lại công tố viên tại chỗ ngay lúc đó liền, gọi mấy phút là bên kia họ trả lời liền, và người cảnh sát đó giảng nghĩa là ok, có người đã qua đời như vậy đó, thì công tố viên có quyền nhận, có thể nhận cái case này là manslaughter. vehicular manslaughter, tức là lái xe ẩu tả hay cố ý, hay là cố ý làm một cái gì gây ra cái ẩu tả để đụng xe một người khác và một người khác qua đời, thì nó thành ra manslaughter là giết người không cố ý, đó, giết người ẩu tả quá, đó, thì cái case đó có thể bị bắt vô tù. Tom ít bây giờ thấy cái case nào mà không phải lái xe say rượu mà đụng xe nặng mà bị vô tù lắm. Thường thường là cho ticket, tại thật ra đâu có ai cố ý mà đụng người khác đâu. Nào, nếu mà về ví dụ mà hai bên đua xe hay là cố ý làm một cái gì ép người khác để cho người ta té lật, thì nó chắc chắn là dùng, cái đó là theo luật đó, là dùng xe mình như một cái vũ khí để tấn công một người khác, thì không khác gì là mình cầm súng bắn người khác. Nếu mà mình dùng xe ép người khác, người ta bị lật xe, người ta bị qua đời, tại vì mình đụng vô xe người ta. Đó, nó gọi là vehicular manslaughter. Đó, thì có thể vô tù cho tới 10 hay 20 năm. Đó. Còn cái câu thứ nhì bà hỏi đó, về tiền hưu là 401k. Nếu mà một người nào mà đang nhận disability, dù bị bệnh tâm thần hay bị tàn tật hay gì đó, mà có con dưới 18 tuổi, thì bắt buộc mình phải cung cấp tiền cho con. Tòa sẽ xử, nếu mà ông này ông chỉ có được 800 đồng một tháng, thì tòa sẽ tính là ok, 20% ông trả 160 đồng đi. Còn nếu mà được 2.000 thì 20% là 400 đồng một tháng. Tùy theo cái lợi tức của mình. Lợi tức của mình dù không có đủ tiền nhưng mình có con. Tại vì nếu mình không nuôi con, mình không cung cấp tiền child support, tòa không ra lệnh, thì ai là người nuôi con mình? Tại sao mình có con mà không có trách nhiệm nuôi con? Câu hỏi của tòa sẽ như vậy. Thì tòa sẽ ra lệnh ok, ông có khả năng ít, chúng tôi sẽ ra lệnh, ra chát tòa là cung cấp tiền cho con ít 20% tiền lợi tức của ông, bởi vì họ tính theo phần trăm. Đó. À, nhưng mà trả lời câu hỏi của bà, dù bị tàn tật, dù bị gì đi, có bao nhiêu, tòa sẽ tính theo cái số tiền đó. Bây giờ nếu mà ông lấy tiền 401k ra, không à, thì cái đó là tiền hưu của ông. Nếu ông lấy cái tiền đó ra để sống, thì tòa phần đông không có dùng cái con số đó là cái số lợi tức của mình. Nhưng nếu ông dùng cái tiền đó mà ông để, ông cứ lấy, ông rút ra mỗi tháng như là tiền lợi tức đó, hay là ông đầu tư xong rồi có tiền lợi tức, có thể tòa tính con số đó, tùy theo cái người tòa xử thôi. Yeah. À, nếu mà bây giờ ông về, ông nói thôi giờ tôi về Việt Nam tôi ở luôn, tôi không muốn đóng child support, cũng có thể được. Nếu mà tòa ra lệnh rồi thì mình phải trả. Nhưng cái thực tế là giờ ông về Việt Nam ở luôn thì tòa bên đây đâu có gửi người về Việt Nam để bắt ông đâu. Nhưng tòa, những cái người mẹ của đứa nhỏ đó có quyền xin tòa siết tài sản ở đây và giữ luôn bằng cái passport và không cho bằng lái xe. Thì nếu ông về Việt Nam ở luôn thì những cái đó không quan trọng đối với ông. Nhưng một ngày nào nếu mà ông nghĩ ông sẽ trở lại Mỹ thì họ không cho bằng lái xe, họ không cho passport và có thể họ bắt ở phi trường và họ nhốt luôn cho tới nào trả hết tiền child support thì thôi. Đó, thì cái lý thuyết theo luật đó thì mình phải làm. Trách nhiệm của mình, có con là phải nuôi con, dù cái con số đó rất là ít, con số cung cấp nó rất là ít hay là rất là nhiều, nhưng nếu mà mình không có mặt đây thì chẳng ai bắt mình được. Nếu mình tức là bỏ nước đi luôn á thì đâu bao giờ trở lại đâu, thì mình không cần cái đó, thì thực tế thì không cần đó thì thôi. Mình, nhưng mà cái chát tòa vẫn nằm ở đây là ông thiếu tiền child support. Một thí dụ đi, mình trở lại cái thí dụ này là ông làm 800 đồng một tháng thì 160 đồng child support, 160 đồng bây giờ ông cứ cộng đi mỗi một năm. Đó là gần 2.000 đồng, thì 10 năm là 20.000 cộng tiền lời vô nữa. Bây giờ ông về Việt Nam cho tới cháu nó bây giờ nó là 8 tuổi đi, tới lúc nó 18 tuổi là 10 năm nữa. 10 năm nữa thì ông sẽ thiếu bao nhiêu tiền đó. Đó là ví dụ là 20.000 đi. Thì khi ông trở về ông phải trả số tiền đó, không thôi không có bằng, không lấy, không được lấy bằng lái xe, không được renew cái passport nữa. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002, dạ thưa mời, thưa nhà kế tiếp ạ.
Xem á, luật sư hỏi luật sư là trước tôi mua cái xe ở dealer đó, nhưng mà họ không cho bằng số, nhưng mà họ bắt tôi lái xe mà họ bị bắt á, là nó check xe, nó đưa mình đưa cái giấy ra, bằng giấy của cái thay đồ ra, là họ ký họ lung tung hết á, xong rồi nó bắt nó sốt xe lung tung, rồi nó cái tình trạng nó phải ngồi trong xe sát chừng 30 phút á, nó câu xe đi về. Mà cái kỳ sau này tôi mới mua xe đây á, mà họ bán xe, họ cũng lấy lúc mà thử xe đó, họ để bằng số lại, lúc mà mua xe xong xua đó họ lấy bằng số, mà đó tôi về nó hỏi là họ tại sao mà cái xe đó họ không để bằng số lại, nó kêu là cái xe đó họ có quyền lấy bằng số, tôi hỏi luật sư mà cái vụ bằng số này á, là nó làm phiền phức, họ có quyền họ lấy hay không, họ có quyền họ bỏ lại trong xe hay không, cho mình thời gian hay không, tại vì họ lấy bằng số luôn nè, một xe một bên đó thì họ lấy bằng, họ không được bằng số, một bên đó thì họ lấy bằng số lại. Họ được suy là cái mình đi đứng cái mấy cái xe mà họ không đưa bằng số làm sao?
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Khi mà mình mua xe đó thì cái xe nào cũng có bản số hết, dù cái xe đó bản số ở tiểu bang khác, ở tiểu bang này hay là quá hạn rồi. Thì khi mình mua xe thường thường thông thấy cả 90% á là những chỗ bán xe họ sẽ tính mình thêm một số tiền nữa để lấy cái bản số mới cho mình đó, họ tính trong đó hết rồi. Nhưng mà cái trách nhiệm của họ là khi họ bán cho mình họ chỉ sang cái title thôi, còn mình là người phải đi lấy bản số. Nhưng mà 90% những người mua xe đâu có ai biết là đi lấy bản số ở đâu hay làm như thế nào, thì mình trả tiền cho cái người bán xe của mình ở trong chỗ dealer đó, thì ông coi trong giấy tờ của dealer của ông đó, họ sẽ tính cho mình là mấy trăm đồng tiền giấy tờ và có thể mấy chục đồng cho tới mấy ngàn đồng tiền thuế, là tiền trả thuế mà 6.25% đó, họ collect hết mấy đó họ làm giấy tờ rồi họ chuyển luôn cho mình. Thì trong cái thời gian mà họ làm như vậy thì có thể là cái xe này mới đưa vô. Khi mà xe này mới đưa vô đó, vô dealer đó, thì họ vẫn còn cái bản số cũ, thì họ dùng cái bản số cũ đó để họ bán và để họ cho người ta chạy thử, test drive. Nhưng khi mà họ tịch thu lại rồi, họ đưa mình cái bản số giấy, phải không? Bản số tạm 60 ngày. Thì trong 60 ngày đó làm giấy tờ gửi lên tiểu bang và tiểu bang sẽ gửi mình cái bản số mới. Nhưng cỡ thí dụ 50 ngày mà ông thấy chưa có bản số mới, ông liên lạc lại ở chỗ đó, thì có thể họ trở lại, họ nói ok, chúng tôi không biết tình hình nó trễ hay chúng người chúng tôi gửi đi trễ hay gì đó, giờ chúng tôi đưa ông thêm một cái bản số mới bằng giấy cho thêm 30 ngày nữa. Thì thường thường họ làm như vậy, họ kéo dài cho mình cho tới khi nào mình có cái bản số mới về thôi. Đó là thường thường như vậy. Mà nếu mà bây giờ mình nói về mình ra đường lái xe bị cảnh sát ngừng lại, không có đủ bản số quá bị quá hạn rồi, cái đó là trách nhiệm của người lái xe. Thông nói thì mình nghe nói, ủa sao nó vô lý vậy, người ta bán xe tôi người ta không đưa bản số, bây giờ tôi chạy rồi bây giờ tôi bị phạt. Trách nhiệm của người lái xe là phải check cái xe trước khi bước vô là bản số này có bị hết hạn chưa, hay có còn đủ thời gian để lái không. Mình lái xe mà cái bản số hết hạn là lỗi của người lái xe. Đáng nhẽ trước khi mình ra khỏi nhà, trước khi mình lái xe này, trách nhiệm của mình là check cái cái xe này bây giờ giới hạn nó là ngày 3 tháng 4, mà giờ tới ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 hay ngày 20 tháng 4 rồi, nó quá hạn rồi, tôi không dám lái xe, tôi để nhà. Tôi phải ra chỗ dealer chỗ tôi mua để yêu cầu họ đưa cho tôi cái mới. Mình nếu giờ mình ra tòa mình nói là ok, tôi lái xe, chỗ hãng bán xe đưa tôi chỉ biết lái thôi, thì tòa sẽ nói ủa ông không nhìn hả? Cái này nó quá hạn rồi, ông không nhìn là cái lỗi của ông. Đó, thì nó nghe nó hơi vô lý, nhưng mà thật ra đó là nếu mình tính lại đó là chính phủ không có trách nhiệm để check là ai là người đưa mình bản xe mới. Chính phủ, tức là cảnh sát, chỉ có trách nhiệm check là cái bản xe này nó có hết hạn chưa. Nếu hết hạn bị phạt, nếu nó vẫn còn có hạn thì ok không sao. Nếu nó trong thời gian nó không sao, nhưng mà hết hạn thì cái trách nhiệm của mình nó phải liên lạc cái chỗ bán xe hay là cái chỗ mà mình mướn người sang tên title, bản xe tôi đâu, tôi phải có trước khi ngày này. Còn nếu không mình họ phải cho mình cái bản giấy mới để mình giữ, mình lái tiếp tục cho tới khi nào có bản số permanent, có bản số bằng sắt thôi.
Nó bị một chiếc rồi, nhưng mà cái khó khăn đó là nó có quyền làm như vậy hay không?
Làm giấy tờ sang tên đó thì mình tới chỗ đó mình xin cái chỗ tax assessor cho mình cái bản giấy hay là cho mình cái bản mới. Người cũ, người chủ cũ khi bán xe có quyền lấy lại cái bản số của họ. Trả lời ông tóm tắt là như vậy. Yes.
Vậy cái xe đó là mình mua về và đi ca câu về phải không? Chứ nếu mà dọc đường sắt nó chặn lại, nó xét lung tung bang rồi, nó còn cho mình cái tờ giấy kể như là lái xe cũng không có cái license plate luôn nè.
Dạ đúng vậy. Đó là thường thường là khi mà mình đi ra mình sang tên, cái ngày mà mình đang sang tên á, mình đi tới chỗ mà chuyên môn sang tên cho xe hay là mình tới chỗ tax assessor, họ cho mình bản giấy, mình xin cái bản giấy tại chỗ luôn.
Tôi biết cái vụ đó, tại vì nếu mà đi sang tên á, thì nó đưa mà cái bằng số 9 luôn, chứ tại vì tôi mới sang tên nó mới đây, tôi nó đưa bằng số 9, tại vì cái phiền phức là lúc mà tôi lái về đó, thấy là sáng năm phu âu rồi kỳ này, biết không?
Dạ.
Yeah, yeah. Tôi về ngạc nhiên, nó thấy có bằng số, nó hỏi lại, nó kêu là bằng số tại sao không bỏ vô, nó kêu là bằng số bị lăng của nó có quyền nó lấy lại, nó bỏ với là nó có quyền, tại vì luật nó hỏi đúng luật hay không thôi, chứ còn nó, vấn đề mình ra cái chỗ kia đó thì ba cái bằng số giấy thì mình lấy mấy hồi, mấy bằng số chính lấy hồi, tại vì thời gian mình mang về thôi, mang về nhà nó đó.
Dạ đúng vậy, thì ok, trả lời tóm tắt cho ông là người bán có quyền lấy bản số của họ lại và trách nhiệm người mua phải đi lấy bản số mới của mình. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002, thưa mời thính giả đi kế tiếp ạ.
Dạ chào luật sư Thơm, tôi tên An.
Dạ,
tôi có một cái câu hỏi, tôi muốn hỏi luật sư là như vậy. Cái nhà của tôi, cái hàng rào ở phía sau á, thì cái lúc mà mình làm hàng rào đó, thì tôi will lên kia một nửa tiền, tại vì tôi không có muốn mất lòng hàng xóm, tôi muốn có cái thiện cảm đó. Thì cái người đó nó tự động nó làm cái hàng rào cao hơn bình thường, là tôi bị khó chịu là tại vì nó làm như vậy đó. Những cái cây bông hồng mình trồng đó nó trở thành bất bình thường và nó phải cao vượt hơn hàng rào nó mới có bông. Thì tôi thấy cái khó chịu mà cái đó hơi nhỏ, thành thử ra tôi chưa có nói. Nhưng mà sau này cái người đó cho con của họ chơi một cái loại banh, mà cái banh nó rất là nặng, mà mình đeo một cái bao tay bự mình chụp lại đó. Tôi không biết cái banh đó kêu bằng gì mà nó rất là nặng, nó rất là cứng như vậy. Thì cái thằng bé đó nó rất chịch ở phía sau vườn đó, mà nó chọi qua cái vườn nhà tôi rất là nhiều lần. Tôi là cái người garden, ban đầu tôi nghĩ cái chuyện cũng nhỏ, mình nói ra thì nó kỳ, nhưng mà lâu dần tôi thấy nó không còn nhỏ nữa. Và tôi collect rất là nhiều cái banh. Tôi dự định á là tôi gọi cảnh sát, tại cái người đó nó dữ dằn, nó không có thiện cảm để nói chuyện. Tôi dự định là tôi gọi cảnh sát để tôi trình bày, cảnh sát tới nói với cái nhà đó. Tôi yêu cầu một điều là cái hàng rào phải cắt xuống cho nó bình thường, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái người ta có thể dời cái chỗ mà đánh banh qua the other side, chứ tại vì nó cứ lọt qua nhà tôi mà lỡ trúng bể đầu tôi thì rất nguy hiểm. Thì tôi dự định làm như vậy, luật sư thấy có được không hay là phạm luật?
Dạ thưa bà, không phạm luật gì hết á. Họ cũng chưa có phạm luật. Những cái chuyện nhỏ như vậy tòa không biết có xử hay không. Bà gọi cảnh sát, có thể cảnh sát không can thiệp. Bà gọi constable đó. Constable là cảnh sát trong khu của mình đó. Ok, khi mà họ quăng banh ra, tức là bà nói mà cái baseball hay cái softball đó, nó bự bự như trái cam vậy đó, phải không ạ? Mà nó nặng đó. Thì khi mà họ quăng qua đây rồi, họ coi họ mất cái banh đó rồi, họ cũng không có cố ý quăng qua nhà mình. Tại cái banh đó nó không có rẻ tiền, nên nhiều khi họ mất luôn. Thì bà đừng có quăng ngược lại, bà giữ yên hết vậy đi. Ok, nếu bây giờ bà câu hỏi của bà là gọi cảnh sát như vậy thì có họ có vi phạm gì không? Có thể họ vi phạm luật, nhưng nếu họ chỉ vi phạm luật nếu mà bà đã treo bảng là không có được trespass, không được quăng banh qua đây, thì có thể họ vi phạm luật, có thể thôi, tại vì họ không cố ý. Đó. Thì bà ghi cái bảng là, hay là viết, tốt nhất bà viết cái lá thơ cho họ gửi bảo đảm là đã quăng quất nhiều banh qua đây làm cho hư vườn của tôi và có thể nguy hiểm cho bên đây, làm ơn cẩn thận đừng có quăng banh qua đây nữa. Bà phải gửi cái lá thơ bảo đảm đó. Lý do mà mình gửi lá thơ đó là để khi mà cảnh sát tới, nếu mà mình phải cần gọi constable deputy, mình phải cần gọi, thì mình người cảnh sát đã hỏi là bà có cảnh cáo bên kia chưa. Thí dụ bà nói ồ tôi gọi mấy lần rồi mà bên kia không trả lời thì bên kia chưa biết, nhưng mà đưa cái lá thơ đó ra và cái call mà màu xanh mà gửi bảo đảm mà nhận được á, họ đã ký tên rồi đó, là yes, họ đã nhận được rồi, họ biết rồi mà họ vẫn tiếp tục, thì người cảnh sát đó sẽ qua nói chuyện với bên kia. Mà thêm nữa, nếu mà chuyện gì xảy ra như là bị họ chọi qua rồi bị gãy cây nhà mình, hay là xui chọi vô ngay người mình bị bầm hay bị thương hay bị gì đó, mình có quyền thưa họ dễ hơn là nếu mình chưa viết lá thơ, bởi vì cái bước đầu tiên bà nên viết lá thơ bảo đảm gửi qua mình, nó cảnh cáo họ là đừng có làm gì nữa, và bà đang giữ bao nhiêu trái banh bên đây là bằng chứng như vậy mà không có trả lại. Ok, để cho nếu cái bước tới bà dễ nói chuyện hơn.
Dạ, với lại thêm một cái nữa là khi mình làm hàng rào đó, cái người này nó không có hỏi ý kiến mình mà nó tự động nó làm hàng rào cao hơn bình thường. Nó cái vườn nhà mình nó nhỏ cho nên nó bị ngợp hơn. Thì cái đó mình tôi thấy nó dữ dằn, nó không có phải thiện cảm để nó làm. Thì làm sao để mình kêu nó là cắt xuống chứ không thôi nó ảnh hưởng nhà mình, tại cái nhà mình nó bị ngợp, cái vườn mình nó nhỏ đó. Thì cái đó mình phải nói làm sao?
Dạ, đó nhà trước khi làm hàng rào mình phải hỏi kỹ rồi. Tại vì cái hàng rào đó nó giữa có hai bên. Nó có hai bên, mà cái hàng rào này nó có phải là cỡ 6 feet bên đây rồi 6 feet bên kia, nó lật qua lật lại vậy phải không ạ?
Cái đó đúng rồi, nhưng mà standard là tôi nghĩ 8 feet thôi, mà này nó cao hơn.
Dạ. Dạ, tại thường thường có nhiều người ta thích hàng rào cao để cho giữ bảo vệ cho bên, chứ bà cứ tưởng tượng đi là bà, nếu mà hàng rào nó thấp hơn á, họ còn chọi banh qua nhà mình nhiều hơn nữa. Thông hiểu là cái những bông hồng của bà nó cần ánh nắng, nên nó mới mọc bông ra được. Còn nếu không có hàng rào nó che bớt thì sẽ bị mất đi. Cái đó cũng khó xử, tại vì lý do đó là họ có quyền gắn cái hàng rào cao như vậy. Đó, chỉ trừ nếu mà HOA, tức là hiệp hội của những người chủ nhà đó ra lệnh là không được gắn cao như vậy. Nhưng mà tới bây giờ chưa ai nói hết, thì Thông nghĩ là họ đã gắn cao lên rồi. Bây giờ nếu mà cái hàng rào đó là bà trả một nửa tiền, bên kia trả một nửa tiền, mà nó có cái loại hàng rào mà 6 feet bên đây, 6 feet bên kia, cho nó quay mặt bên đây, quay mặt bên kia, quay mặt bên đây, quay mặt bên kia, phải không ạ?
Dạ, dạ.
Dạ, thì cái phần mà nó quay mặt, cái phần mà nó láng mặt bên của bà đó là hàng rào của bà. Cái phần nó láng mặt bên kia là hàng rào bên kia. Bây giờ bà muốn, Thông nghĩ bà không nên làm, mà nếu bà muốn, bà cắt cái hàng rào 6 feet của bên bà thấp xuống, xong rồi tới phần ở bên kia thì bà để yên như vậy, rồi tới phần của mình thì mình đã cắt thành nó ngắn xuống nữa. Tức cái hàng rào này nó bị so le, một cái cao cái thấp, cái cao cái thấp, một phần cao phần cấp thấp, nếu bà muốn. Tại vì bên bà có quyền cắt, bên kia bà không quyền cắt, tại vì bà trả tiền cho một nửa, thì một nửa cái hàng rào đó của mình có quyền cưa. Thông nghĩ làm như vậy nó hơi lạ, tại vì cái hàng rào gì mà một nửa cao nửa thấp, nửa cao nửa thấp, nó cứ lên xuống vậy. Nó cũng như cái đàn piano vậy, thì nó nhìn nó không hay. Nhưng mà cái đó theo luật là bà có quyền cưa như vậy, tại một nửa là của bà.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thiệt ra cái câu hỏi này đưa ra thì nó cũng ích lợi cho nhiều người. Tôi học bài học là đầu tiên tôi không có biết là cái người đó nó cố ý nó làm cao hơn. Tôi có gọi cho SOA, nó cao hơn mức quy định 8 feet là nó phạm luật. Nhưng mà SOA nó nói là nó không có quyền tới phía sau tôi, nó tao cho mày vô. Nó cũng nói là by law nó không có cái quyền, cho nên nó không thể nào mà nó thấy được để nó can thiệp. Thì tôi bị khó chịu. Thiệt ra là luật sư cho tôi biết là bên tôi được quyền làm, thì tôi làm vậy thì cũng được, mà tôi thấy nó hơi quyền.
Yeah.
Có cái là ngay từ đầu, đáng lẽ tôi kinh nghiệm thì ngay từ đầu tôi đã chặn, tại vì nó làm như vậy cái vườn nhà mình nó nhỏ, nó bị ngợp, và bông của mình đó, những cái cây của mình nó cũng không có phát triển bình thường, tại vì nó bị che rồi. Thì đây là một bài học kinh nghiệm. Rất là cảm ơn luật sư giải thích rất là tường tận dễ hiểu. Cảm ơn luật sư và bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn bà. 713-664-8002 thính giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Tôi là Thom Hoàng. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio để tiếp tục chương trình. Mời thính giả nghe tiếp ạ.
Dạ, alo, tôi Tâm á, xin lỗi, xin chào luật sư Thơm.
Dạ, mời ông Tâm ạ.
Luật sư cho tôi hỏi vấn đề mua xe, rồi tôi cái câu hỏi tôi cũng giống như cái người trước, cái ông đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi mua một cái chiếc xe, thì tôi đến đó, tôi mua thì tôi thấy cái chiếc xe đó nó đã có bản số tạm rồi. Đó, thì cái người bán xe là tôi thấy trong xe là như người ta transfer thay đồ luôn á, tôi thấy bản số xe nhiều lắm. Thì tôi mua cái xe xong đó thì giá xong hết thì người ta đưa tôi receipt. Everything nó xong rồi thì cái bản số tạm đó nó đã hết hạn rồi, tại vì nó là 25 tháng 5, ủa 25 tháng 6 mà bây giờ đã hết hạn rồi. Tôi có contract với cái người đó, mà cái người đó nói tôi là bây giờ phải chờ thôi, tại vì bây giờ người ta đã transfer thay đồ everything hết trơn rồi, mà cái giấy tôi đã hết hạn rồi. Thì bây giờ có cái cách nào mà mình xin cái giấy tạm nữa không luật sư, tại vì bây giờ liên lạc với người ta lại không có bóc phone.
Dạ, người ta lờ luôn phải không ạ? Ok,
dạ.
Nó hết hạn ngày 25 tháng 6 là giờ mình bị hết hạn cả 2-3 tuần rồi. Được, bây giờ người ta có đưa giấy tờ khi mà người ta sang tên, họ đưa giấy tờ gì cho mình chưa?
Cái lúc mà sang tên thì mình chỉ có ký giấy trên cái thay đồ thôi, thì người ta nói trong vòng mà 4 tuần thì là cái để nhận được cái biển số và cái thay đồ, nhưng mà đến bây giờ đã hết hạn rồi mà tôi đã contract với người ta, đã gọi người ta mà tôi thấy không thấy người ta trả lời.
Ok, ông ở khu nhà, ông nhà ông ở đâu?
Dạ, tôi thì mua cái xe ở đây, nhưng mà bây giờ cái xe tôi đã đem về Anahuac City rồi.
Ok, nhưng mà hồi đó mình register, ok. Thì nếu mà ở Anahuac thì ông tới, ông lên cái Google, ông tìm là Tax Assessor, nhỏ Tax Assessor, đó, ở Harris County, thì họ có vài cái văn phòng. Bây giờ tại vì COVID có thể họ chưa mở cửa, thì ông liên lạc, ông lấy appointment, ông tới đó, ông đưa cái bản số này, ông đổi, à, có bản số mới không? Một là họ đưa mình bản số mới liền lúc chỗ đó. Hai đó là họ nói ok, bản số của ông một cơ quan ở bên Austin đang gửi về nhà rồi, chúng tôi cho cái này tạm cho tới lúc nào ông có ông nhận được bản số mới thì xé cái này đi. Chỉ có cách đó mình ra cái gọi là tax assessor, cái là trách nhiệm của mình phải làm thôi, tại mình không dựa vô người kia được, tại bây giờ người ta đâu có trả lời mình điện thoại gì đó.
Dạ. Ok, vậy làm cái thể mình gọi là văn phòng là luật sư, mình hỏi mình lấy cái mà cho nó chắc chắn chút xíu chút được không luật sư?
Dạ vâng, dạ ngày mai em gọi lại cũng được. Dạ.
Dạ dạ, dạ. Cuối chương trình làm luật sư làm ơn để số phone cho tôi, xin cảm ơn nhiều.
Dạ thưa được, dạ cảm ơn ông. Dạ. Nhiều khi mình nhờ người khác làm cái thao đô á, người ta gửi giấy tờ lên trễ 2-3 tuần, trên kia đợi thêm 4-5 tuần nữa là tới 2-3 tháng mình mới nhận được cái thao đô mà cái plate nó chỉ cho mình cái bằng giấy đó cho mình có 60 ngày thôi ạ. Mời tính nhận cho cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời ạ.
À, dạ vâng, tôi là Anthony, tôi muốn hỏi luật sư về một cái trường hợp mà làm cách nào để mình coi một cái case number ở trên courthouse.
Case number ở đâu ạ?
Ở trên courthouse.
Courthouse, dạ. Yeah.
Tôi có người bạn họ nhận một cái lá thư từ một văn phòng của luật sư ở trên đường Schaefer đó, họ gửi họ nói là cái người này có một cái case number.
Yeah.
Mà đến gặp họ để tức là không họ sẽ reduce cái legal fee rồi cái họ cho luôn cả một cái legal cost cho cái người bạn đó.
Dạ.
Yeah. Rồi họ kêu làm gọi cho họ gấp để cho họ làm cái cây được reduce hay là dismiss. Nhưng mà người đó nói thì trong thời gian từ trước tới giờ họ không có làm một cái gì để mà bị criminal hết.
Ok. Alright. Nhưng mà cái lá thư đó gửi tên đúng của mình không?
Đúng tên. Nhưng mà trong cái lá thư đó là họ cũng để cái tên của người đó và hay là current resident.
Ok. Alright. Thì cái đó cũng cái đó mình khó đoán. Nhưng mà nếu mà muốn biết thì tùy theo ở đây có ít nhất cỡ 3-4 chỗ là mình phải lục ra hồ sơ. Tại sao 3-4 chỗ khác nhau? Tại vì nếu mà thành phố Houston, cảnh sát Houston cho ticket là một chuyện khác. Ở Harris County Constable cho ticket là một chỗ khác nữa. Và nếu mà một cái case này là cái case mà một người khác đang thưa mình là một cái tòa khác nữa, về dân sự là khác, về traffic là khác nữa, đó. Mà dân sự có hai chỗ khác để tìm hiểu hồ sơ, là một cái là district court, một cái là county court. Đó là tùy theo. Nếu được á, vô Google, tại Thông không biết nhiều chi tiết về cái case này. Một á là liên lạc mình ngày mai thứ sáu á, thì Thông sẽ đọc giấy tờ đó, Thông sẽ lục cái đó, Thông cho ông biết liền. Đó, hay là gọi tới chỗ cái lá, người ta gửi lá thư đó, nó tôi không biết về cái case như thế nào, người ta có thể trả lời cho mình liền là ô gia ông bị ticket lúc mà ông lái xe trên đường Bel Air lúc ngày 15 tháng 5 năm 2020, nhưng mà họ tìm ông không được, bây giờ họ mới đưa ra tòa, thí dụ là như vậy đi. Thì cũng có thể ticket này nó cũng khá lâu rồi, hay là mới xảy ra, hay là một người khác. Ok, để Thông nói này thêm để cho thính giả thấy cái chuyện nó hơi lạ. Có một case là cái người này bị bắt vào tù, nhưng ông này không bao giờ có dính líu gì với vi phạm luật. Không biết tại sao, sau khi mình điều tra ra kỹ là hồi đó cách đây lâu rồi, ông này ở xe phòng với một người khác, và một người kia biết được bằng lái xe với tên đồ của ông hết. Rồi khi người kia ra đi nhậu đánh nhau, cảnh sát bắt người kia không có giấy tờ, khai tên ông này và khai địa chỉ, khai ngày sinh tháng đẻ của ông này hết ở trong tù, xong rồi chuộc ra cái người đó trốn luôn. Rồi trên giấy tờ là ông này là người đi đánh nhau, đi đánh người ta bị bắt bỏ tù, rồi chuộc ra, rồi tới ngày ra tòa không ra tòa, cảnh sát đưa mấy tháng sau cảnh sát tới nhà bắt ra tòa. Thì nhưng mà trong cái may đó là trong cái giấy tờ họ ghi là cái người này, cái người bị bắt đó là người Việt Nam, cũng người Việt Nam luôn, thì ông này cũng người Việt Nam luôn. Nhưng mà ông kia đó là 5'4", 135 pound. Thì cái ông này ra tòa, Thông dẫn ra tòa, Thông nói trời, ông này đó 5'8", 185 pound, không có lý do gì hai người giống nhau hết đó. Nhưng mà tìm hiểu ra là hồi đó là cái người khác dùng chi tiết của mình, bởi vì cái nhiều khi mình share phòng hay là mình chơi thân người nào, mình đưa bằng lái xe người đó rất cẩn thận, nếu người đó người ta bí quá, người ta khai bậy xong rồi người ta trốn luôn, bây giờ không ai biết người kia là ai hết, mà cứ dí cái ông này mà bắt.
Ok, thì đó trường hợp đó là một cái kinh nghiệm để cho đồng hương được rõ ràng.
Dạ,
thân thần hơn. Cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ, vâng, cảm ơn ông mà.
Để tôi sẽ nói với người bạn là về trường hợp đó, hoặc là gọi trực tiếp cho cái chỗ chỗ văn phòng mà nó gửi giấy tờ.
Dạ, gọi tới chỗ đó hay là gọi tới chỗ đó hay là thứ năm thứ sáu gọi tới văn phòng Tom rồi cho mình cái information thâm lục ra, nếu thâm lục ra được Tom sẽ chia sẻ qua với ổng qua điện thoại, Tom cho biết luôn à. Ok, case sẽ như vậy đó. Có thể là cái xe nào vượt đèn đỏ xong rồi cái xe đó là register ghi danh ghi tên trên chính phủ về cái địa chỉ đó, thì họ gửi về cái địa chỉ đó là chủ của xe đó thôi, hay là họ check họ thấy không thấy bảng số rõ, hay là thấy cái xe này đi từ khu nhà này ra, thì chúng tôi chỉ nghĩ là cho ticket giữa xe này thôi. Tùy theo có nhiều cái nó vớ vẩn nó xảy ra như vậy đó mà. Yeah.
Vâng. Ok. Rồi lúc khi sẽ có số điện thoại ở cuối chương trình.
Dạ vâng, cuối chương trình xong gửi cỡ 15 phút nữa. Dạ vâng, thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp đời sống, tôi là Tom Hoàng. Tom sẽ trở lại thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove.
Từ 4 giờ đến 5 giờ chiều số điện thoại của phòng studio, mà thính giả có thắc mắc gì về gọi về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio ở Houston 713-664-8002 713-664-8002. Mời tất cả thính giả Dallas Fort Worth Internet theo dõi qua chương trình 1600 AM gọi thẳng vô phòng studio ở Houston 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc nghe qua điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009, hay T-Mobile là 360-398-4219, 360-398-4219. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Nếu chính giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Dạ, thưa mời chính giả giải kế tiếp ạ.
Vâng, chào luật sư Tom.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng á. Có một cái trường hợp này nó không có phải về bảo hiểm, mà nó cũng là cái trường hợp lần đầu tiên tôi nghĩ nó hy hữu này. Và bây giờ tôi có mua một căn nhà của lúc tháng 11 á. Đó, thì theo cái giá thị trường của cái lúc đó đó thì 2.4, tôi mua xong và vào phát cắt hết rồi. Nhưng mà chờ đợi người ta đến title company á, họ file out ra nó bị cư kiện của vợ chồng của họ lý dị sự kiện sau đó. Thì nó kéo dài cho tới bây giờ là gần 7 tháng. Thì mình thật sự ra mình cũng muốn cái chỗ đó cho nên mình cũng chờ. Nhưng mà tới giờ cái người bán đó, theo cái giá thị trường bây giờ là nó lên là 5-70 khác biệt rồi. Bây giờ họ cancel tôi, họ không có muốn là bán nữa. Thì cái trường hợp mình cũng hơi bực cái cái là tại vì không có thì mua căn khác thôi. Nhưng mà giờ cái thị trường đó mình tìm lại cái nhà mà của cái giá đó giờ nó không có nữa. Thì cái trường hợp này theo luật sư là mình có thể làm gì được không?
Nếu mà người ta nghĩ người ta cancel được, tức là người ta không bao giờ ký cái giấy mà gọi là contract extension hay là amendment với ông, phải không ạ? Họ không bao giờ ký cái gì mới, phải không ạ? Họ kêu đợi đi, phải không ạ?
Không, cái này họ ký với mình toàn bộ nó đi vào với lại vào cái loan rồi chỉ bên approve xong đó rồi chỉ chờ có cái ngày là closing thôi, mà tới trước một ngày á, trước hai ngày closing á, phải thò họ đình lại, họ nói là giờ cái này nó có vấn đề phải chờ. Thì bên kia họ cũng kêu mình chờ cho tới bây giờ là 6-7 tháng rồi, bây giờ cái họ gửi email họ nói là giờ họ không bán, họ cancel.
Ok,
có vậy đó.
Tao hiểu rồi. Trong cái contract đầu tiên hết, nói là trong đó ghi cái ngày closing là ngày mấy, tháng 1, tháng 2 phải không ạ?
Đúng rồi.
Ok, tới gần cái ngày closing đó có ký lại contract mới không?
có renew lại contract, renew lại luôn.
Ok, tới cái lúc đó kéo dài tới tháng 3, tháng 4, phải không ạ?
Dạ, kéo dài, nói chung là ký tới một năm lần, nhưng mà bây giờ họ tự nhiên họ drop. Họ không biết lý do, họ nói giờ họ không có bán nữa, rồi họ drop, họ nói giờ cái dụng của họ không có xong, bây giờ họ muốn bán nữa, họ ngưng, họ cancel, họ tự cancel mình thôi, trong khi cái contract giữa mình với họ thì một năm chưa có xong mà tự họ là cancel vậy thôi.
Ok, thì cái contract, cái ngày closing là chưa tới đúng không ạ?
Dạ đúng.
Ok, hồi đó là hai vợ chồng ký luôn hay một người ký thôi?
Hai vợ chồng ký, thì nói chung là bên agent đó, lúc nó làm cái mùa dịch này á là họ, tôi không biết, nói chung á là giữa cái agent và agent thì họ làm việc với nhau, thì cái vấn đề đó là trên contract đó là thì mình không có nắm rõ lắm, nói chung mình chỉ biết là vợ chồng họ thỏa thuận bán cái người vợ sao với họ với cái người chồng đó để bán cho mình thỏa thuận, thì cái đó là hai người, nhưng mà còn cái đi sâu chi tiết đó, thì tôi không biết cái đó là luật sư.
Ok, alright, thì cho Thông nói, tại có nhiều chi tiết trong cái hợp đồng mình không biết nên cho Thông nói tổng quát thôi, là nếu mà cái ngày closing đã qua rồi thì mình đã mất cơ hội rồi. Nếu mà ngày closing chưa tới, tức là như ông nói họ kéo dài tới một năm, tức là bây giờ cái ngày closing có thể là tháng 10, có thể tháng 11 như ông nói, họ xin tới một năm lần, thì tới chưa tới ngày đó mà bây giờ họ nói là họ không bán nữa, họ không có quyền nói là họ không bán nữa nếu mà ông vẫn muốn mua, thì họ phải chịu trách nhiệm, ít nhất là trách nhiệm về tài chính đối với mình. Bây giờ họ nói giờ tôi không bán nữa, thì cái hợp đồng nó nghĩa lý gì? Ông bà đã ký cái hợp đồng này rồi, ông bà hứa là sẽ bán tôi cho tới cuối năm này, sẽ bán cuối năm 2021. Bây giờ chưa tới ngày đó, tôi sẽ đợi, không ạ? Tôi không có quyền rút lui nữa, tôi rút lui tôi mất cái tiền earnest money, tôi mất cái tiền đặt cọc của tôi. Rồi nếu ông bà rút lui thì ông bà mất cái gì? Ông bà không mất mát gì đó, không có lý như vậy. Hợp đồng là phải cân bằng hai bên với nhau hết. Tôi có trách nhiệm với người bán có trách nhiệm bán cho tôi có trách nhiệm phải trả tiền. Và tới cái ngày closing tôi có trách nhiệm tới đó ký, tới ngày closing ông bà có trách nhiệm tới đó để sang tên và tôi sẽ trả tiền. Ok, tôi sẵn sàng và chuẩn bị để có đầy đủ tiền, đầy đủ khả năng để ký, tức là able willing để tiến tới với cái hợp đồng này. Ông bà không bán tại vì ông bà ly dị, ông bà cãi nhau hay ông bà có trục trặc gì chúng tôi không cần biết, ông bà phải bán. Nếu mà giờ ông bà không bán, chúng tôi sẽ tham khảo người luật sư và có thể file có lo suốt, thì ông bà không bán cho ai được hết mà bắt buộc phải bán cho tôi, thứ nhất. Thứ nhì là nếu mà có mất mát gì, ông bà phải đền thêm nữa. Đó. Thì nếu mà trong hợp đồng ghi rõ ràng như cái standard contract đó, mà cái quan trọng nhất là cái ngày closing, ông đừng có để ngày closing nó trôi qua mà mình im lặng. Thí dụ cái ngày closing là ngày 15 tháng 7 đi, mà giờ tới ngày 14 tháng 7 mà hai bên vẫn nói chuyện. Ông nói ok, tôi chuẩn bị, tôi mang tiền tới thay đổi công ty, tôi để đó là cọc trước, tôi sẵn sàng mua nhà này. Ông bà ký kiếm kỹ thôi, chứ đừng có đợi tới ngày 16 nói bây giờ tôi muốn extend, họ nói sorry, ngày 15 đã trải qua rồi, ông mua thôi, ông không mất cơ hội mua rồi. Nhưng bây giờ nếu mà như ông nói họ extend cho mình cho tới cuối năm luôn, thì bây giờ mình có thoải mái, thì bây giờ cho tới cuối năm, thí dụ tháng 10 đi, tháng 11 đi, thì mình cứ tiếp tục là ok, tôi chuẩn bị ready rồi, tôi sẽ mua nhà này. Ông nên tham khảo với lại người agent của ông, có thể người broker, nếu người broker nhiều kinh nghiệm hơn, và người ta sẽ giới thiệu một người luật sư chuyên môn làm về địa ốc, bất động sản, real estate, để đọc kỹ contract này. Nhưng mà thăm đoán là nếu mà nó là standard contract như phần đông tất cả những người mua bán nhà đều ký hết, là mình có quyền thưa và bắt người ta phải bán nhà này cho mình. Tại vì nhà nó không có như là thí dụ cái xe hay cái lon khúc hay mà một cây viết. Mỗi một cái nhà nó rất là đặc biệt. Tại sao? Tại vì chỉ có miếng đất đó và cái nhà nằm trên miếng đất đó thôi. Ông không có bao giờ có thể tìm được một căn nhà nào giống hệt 100% như nhà này. Dù họ xây giống hệt như nhà này, nhưng họ nằm trên miếng đất khác là không phải nhà này rồi. Phải không ạ? Bởi vì real estate, bất động sản nó rất là đặc biệt. Khi mình ký mua cái căn nhà này và miếng đất này là đặc biệt, mình đã thích và mình đã muốn mua, không có thể trao đổi một cái khác. Không phải là ông mua một lon khúc, rồi lon khúc đó hay cái chai rượu đó nó bị bể rồi, họ nói ô tôi đưa ông chai rượu khác, ok, ông phải lấy. Tôi mua căn nhà này, quý vị không thể nói ok, quý vị, ông qua mua ngay dưới đầu đường đi, tôi không thích căn nhà dưới đầu đường, tôi thích căn nhà này tại vì cái miếng đất này, nó có bao nhiêu cái cây, nó cái cỏ nó như thế nào, nó xây như thế nào, tôi rất đặc biệt. Nên bởi vì tất cả những gì về real estate phải ghi xuống giấy tờ hết, mà nếu có trên giấy tờ, thì mình có quyền bảo vệ cái quyền đó của mình, và mình có thể đưa họ ra tòa. Ok, dạ vâng. Cảm ơn ông hỏi về câu hỏi đó, và cái đó cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình này. Tại bây giờ cũng phải chấm dứt chương trình. Nếu khán giả có thắc mắc muốn gọi thẳng đến văn phòng Tom, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Tôi là Tom Hoàng, đây chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại một lần nữa 281-498-9904. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và hẹn gặp thứ tư tuần tới.